thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Điện lực thành phố Thái Nguyên phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động.
Suốt 10 năm qua, các thành viên trong tổ thiện tâm thành phố Thái Nguyên vẫn lặng lẽ làm từ thiện. Những việc làm nhỏ bé đã trở thành nguồn động viên lớn cho không ít mảnh đời bất hạnh.
Mới đây, huyện Phú Bình đã công bố xuất hiện ổ dịch tả châu Phi. Thành phố Thái Nguyên đang nằm trong vùng bị uy hiếp trực tiếp. Vậy cơ quan chuyên môn của thành phố đã có biện pháp khẩn cấp như thế nào để tăng cường phòng chống dịch, hạn chế sự lây lan của bệnh dịch? Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo trạm chăn nuôi thú y thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 3, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong Điện lực thành phố. Tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Điện lực thành phố đã phát động toàn thể cán bộ công nhân viên chức nghiêm túc thực hiện các nội dung về văn hóa an toàn lao động, tuyên truyền an toàn điện, gắn trách nhiệm đến từng thành viên. Cũng tại buổi lễ, từng cán bộ công nhân viên Điện lực thành phố Thái Nguyên đã đọc lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động với các nội dung như tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật của nhà nước, các quy trình quy định của ngành điện lực về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thực hiện đầy đủ các nội dung về đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động và quy trình 5S trong công việc và trên hệ thống điện. Từ chối thực hiện công việc khi không đảm bảo an toàn lao động, tuyên truyền động viên đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và bà con nhân dân thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, ngăn chặn sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong dân. Để thực hiện tốt việc đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã thành lập tiểu ban chỉ đạo triển khai xây dựng văn hóa an toàn lao động. Với nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong điện lực thành phố, với chủ đề tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, trọng tâm là huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy và các biện pháp phòng tránh cho người lao động. Tuyên truyền an toàn điện theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng như Công ty Điện lực Thái Nguyên.
Ngày 10 tháng 3, tại Trung tâm Thiết kế Thời trang PNG, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức hội thi Thợ thiết kế giỏi TNG năm 2019 với sự tham gia của 48 thí sinh là cán bộ công nhân viên bộ phận thiết kế mẫu, các chi nhánh và đơn vị trực thuộc. Cuộc thi được chia làm 3 bảng thi, gồm bảng 1 dành cho các thí sinh có thời gian làm việc tại bộ phận thiết kế từ 1 năm đến 3 năm, bảng 2 dành cho các thí sinh có thời gian làm việc tại bộ phận thiết kế trên 3 năm đến 7 năm, và bảng 3 dành cho các thí sinh có thời gian làm việc tại bộ phận thiết kế thời gian trên 7 năm. Theo đó, thời gian tương ứng để các thí sinh hoàn thành bài thi thiết kế sản phẩm trên máy tính cá nhân là 5 tiếng rưỡi, 5 tiếng và 4 tiếng 45 phút. Được biết, đây là lần đầu tiên TNG tổ chức cuộc thi Thợ thiết kế giỏi TNG nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn trong công việc thiết kế và phát triển mẫu ODM. Thông qua cuộc thi sẽ giúp TNG lựa chọn được những cá nhân xuất sắc để bồi dưỡng cán bộ nguồn cho khối kỹ thuật. Cuộc thi cũng là một trong chuỗi các hoạt động tiêu biểu hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty. Ban tổ chức sẽ đánh giá chấm điểm và trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và các giải khuyến khích.
Ngày 10 tháng 3, Đoàn trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã ra quân hưởng ứng chương trình Ngày Chủ nhật Xanh, thu hút sự tham gia của trên 300 đoàn viên thanh niên nhà trường. Với phương châm làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp, các đoàn viên thanh niên đã tiến hành lao động tổng vệ sinh khu vực xung quanh khuôn viên nhà trường, cùng chăm sóc và trồng bổ sung thêm một số loại cây thuốc tại vườn thuốc nam của nhà trường. Việc tham gia hoạt động làm sạch môi trường đã thể hiện được tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên nhà trường, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền vận động học sinh trong nhà trường không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nguồn nước, góp phần tạo dựng môi trường học đường xanh, sạch đẹp. Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019 của tuổi trẻ trường phổ thông vùng cao Việt Bắc.
Chào mừng 88 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019 và hướng tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp. Chiều ngày 10 tháng 3, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Cụm Trung tâm thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên năm 2019 tại xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn. Tới dự có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Xóm Thanh Trử là xóm có đến 95% dân số là người dân tộc Sán Diều. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn. Sau khi tiến hành khảo sát tại địa phương, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên cụm trung tâm thành phố đã quyết định xây dựng công trình thanh niên năm 2019 tại xóm. Công trình thanh niên được xây dựng gồm lắp hệ thống điện chiếu sáng cho khu vực nhà văn hóa của xóm, tặng 50 ghế inox để phục vụ nhu cầu hội họp tại nhà văn hóa của người dân, tổng giá trị gần 5 triệu đồng. Ngoài ra, tại lễ khánh thành, thành đoàn và đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên cụm trung tâm đã tặng 14 suất quà cho hội viên Hội cựu thanh niên xung phong, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xóm và của xã. Trao đổi với chúng tôi, chị Bùi Thị Bích Ngọc, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hòa Văn Thụ, cụm trưởng cho biết thêm, nguồn kinh phí để thực hiện công trình thanh niên là nguồn xã hội hóa, huy động đóng góp từ các đoàn viên thanh niên trong cụm.
Với mong muốn là thực hiện được những công trình phần việc thanh niên thiết thực nhất, phù hợp nhất cho bà con nhân dân ở xóm Thanh Trử, là một xóm vẫn còn nhiều khó khăn thuộc xã Linh Sơn. Qua khảo sát thì chúng tôi đã làm việc với lại đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên xã cũng như là đại diện xóm thì nhận thấy là cái nhà văn hóa xóm Thanh Trử là một điểm sinh hoạt của đông đảo nhân dân xóm. Tuy nhiên thì trang thiết bị vẫn còn thiếu thốn. Tại sân nhà văn hóa là cái điểm vui chơi của đông đảo thanh thiếu nhi cũng như là điểm sinh hoạt của câu lạc bộ hát giọng cô, nhưng mà lại chưa có điện chiếu sáng, gây khó khăn trong việc đi lại sinh hoạt cộng đồng khi trời tối. Vì vậy là sau khi khảo sát, chúng tôi đã thống nhất tiến hành công trình lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho điểm sinh hoạt của thanh thiếu nhi và câu lạc bộ hát giọng cô, cũng như là trang bị thêm ghế cho nhà văn hóa để phục vụ sinh hoạt hội họp của nhân dân trong xóm. Thì đến nay công trình đã hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào sử dụng, góp một phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong xóm, cũng như góp phần xây dựng cho quê hương Thanh Trử ngày càng đẹp hơn.
Đây là công trình thiết thực thể hiện sự trách nhiệm, tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên cụm trung tâm nói riêng và thanh niên thành phố nói chung trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời góp phần giúp xóm, xã từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất để phát triển, mang đến một diện mạo mới khang trang hơn.
Chiều 19 tháng 3, tại nhà thi đấu Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam VUG năm học 2018-2019, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đây là giải do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan doanh nghiệp tổ chức nhằm cụ thể hóa phong trào sinh viên năm tốt, tạo ra một sân chơi thể thao hấp dẫn, tăng cường công tác giáo dục và rèn luyện thể chất, thúc đẩy sự phát triển phong trào thể dục thể thao của sinh viên trong cả nước. Trải qua các mùa giải, VUG ngày càng trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia thi đấu và cổ vũ, trở thành một trong những giải đấu được sinh viên mong chờ nhất. Giải năm nay được tổ chức tại 6 tỉnh thành phố trên cả nước, gồm Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh với 2 môn thi đấu là bóng đá trong nhà Futsal và nhảy đối kháng Dan Batter. Tại khu vực tỉnh Thái Nguyên có 8 đội tuyển tham gia thi đấu đến từ các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên, gồm Kỹ thuật Công nghiệp, Khoa học, Sư phạm, Nông lâm, Y dược, Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Khoa Ngoại ngữ. Ngay sau khai mạc đã diễn ra các trận đấu bóng đá trong nhà, giải được diễn ra đến tháng 5 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, suốt 10 năm qua, các thành viên trong Tổ Thiện Tâm thành phố Thái Nguyên vẫn lặng lẽ làm từ thiện, mang yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thiệt thòi, cụ già neo đơn trên địa bàn tỉnh. Những việc làm nhỏ bé đã trở thành nguồn động viên lớn cho không ít mảnh đời bất hạnh. Bài viết sau của tác giả Lưu Phượng đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Tổ Thiện Tâm do bà Nguyễn Thị Thì, phường Hòa Văn Thụ đứng ra phát động thành lập năm 2009. Từ 10 thành viên ban đầu, đến nay tổ đã có 30 thành viên. Các thành viên đều là người cao tuổi, là Phật tử, nhiều người là cán bộ về hưu, người ít tuổi nhất là 60 tuổi, người nhiều tuổi nhất là 80 tuổi. Từ khi thành lập, tổ đã có nhiều hoạt động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, nổi bật như nấu và phát cháo đều đặn hàng tuần cho học sinh tại trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em thiệt thòi tỉnh và các cụ già trong Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi tại khu điều trị Phong Phú Bình, thăm tặng quà người dân bị hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt. Hai năm gần đây, tổ duy trì phát cơm hàng tuần cho bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần tỉnh, mỗi lần từ 70 đến 100 suất, hỗ trợ gạo ăn hàng tháng cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thì, Tổ trưởng Tổ Thiện Tâm cho biết, qua truyền thông cũng như trong đời sống hàng ngày, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khổ cực, chúng tôi muốn giúp đỡ họ dù là những việc làm nhỏ nhất. Có khi chỉ là nải chuối, cân đường, hộp sữa hay bát cơm, bát cháo hàng tuần. Với nhiều người, có thể là bình thường, nhưng với những hoàn cảnh khó khăn, họ trân quý điều nhỏ nhoi đó, khiến chúng tôi càng xúc động và thấy rằng nên làm nhiều việc thiện hơn nữa. Ban đầu tổ gặp khó khăn khi tìm nguồn kinh phí hỗ trợ, bởi thành viên đều là người già nên chỉ đi vận động bằng miệng, chứ không biết sử dụng điện thoại, mạng xã hội như nhiều nhóm thiện nguyện khác. Khi đó, để duy trì hoạt động, các thành viên tự bỏ tiền túi. Thấy việc làm của các bà thiết thực, ý nghĩa, nhiều người ủng hộ tiền hoặc các phần quà, đồ dùng, vật dụng để tặng người nghèo. Tổ cũng bầu ra tổ trưởng, thủ quỹ, kế toán để hoạt động công khai, hiệu quả, cũng như làm cầu nối tin tưởng của các cá nhân tổ chức hảo tâm đến tay người nghèo. Chúng tôi luôn nói với nhau, nơi nào có khó khăn thì mình đến, dù đồng tiền công sức mình bỏ ra không lớn, nhưng nếu giúp đỡ những người thực sự cần và giúp đúng người thì sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Bà Phạm Thị Duyên, 78 tuổi, phường Quang Trung cho hay, tham gia các hoạt động từ thiện không chỉ ý nghĩa mà bà còn cảm thấy mạnh khỏe, phấn chấn. Còn với bà Phạm Bích Thảo, tổ 2A, phường Hòa Văn Thụ, dù cả hai vợ chồng bà và con gái đầu đều bị nhiễm chất độc da cam, nhưng bà vẫn tích cực đi làm từ thiện cùng tổ. Chuyến nào không đi được, bà lại gửi tiền hoặc quà. Bà cười bảo, bản thân sống trong khổ cực, nên khi chứng kiến những người có cùng cảnh ngộ, tôi muốn được chia sẻ phần nào khó khăn với họ. Gia đình tôi những năm qua cũng đã được nhiều tập thể cá nhân có tấm lòng hảo tâm đến thăm hỏi tặng quà, động viên, giúp chúng tôi tự tin vươn lên trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ mình nên làm nhiều việc thiện để có thể giúp đỡ những số phận thiếu may mắn khác. Chị Nguyễn Thị Tuệ, giáo viên lớp 4M, trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em thiệt thòi tỉnh cho biết, với đối tượng học sinh đặc thù, thời gian qua nhà trường cũng được sự quan tâm của nhiều tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, lâu và thường xuyên nhất là Tổ Thiện Tâm thành phố Thái Nguyên. Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần hay các dịp lễ Tết, các bà đều đến thăm, mang quà, nấu cháo, nấu cơm, giao lưu văn nghệ với các em. Những việc làm của các bà giúp các em cảm thấy tự tin hơn để hòa nhập với cộng đồng. Để duy trì hoạt động từ thiện, mỗi thành viên trong tổ góp 100.000 đồng một năm. Ngoài ra, mỗi người tùy vào mối quan hệ, khả năng của mình để vận động thêm. Thời gian tới, Tổ Thiện Tâm mong muốn sẽ được nhiều người biết đến hơn và ủng hộ bằng kinh phí, nhân lực. Đồng thời, các tổ chức xã hội sẽ phối hợp với tổ để cùng san sẻ với những người nghèo. 10 năm qua, bà Thì cũng như các thành viên trong tổ không thể nhớ hết mình đã đến những đâu, tặng bao nhiêu suất quà, suất cháo, cơm cho bao nhiêu người. Chỉ biết rằng, sau mỗi chuyến đi, mỗi việc làm, ai cũng thấy mình đang sống vui, sống khỏe, sống có ích hơn. Với các thành viên, Tổ Thiện Tâm như mái nhà thứ hai, bởi ở đó họ có thể cùng nhau trao yêu thương để lan tỏa yêu thương.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 3 năm 2019 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Công tác phát triển rừng ở thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong công tác tiêm phòng và chủ động ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh và ổn định chăn nuôi, thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo năm 2019. Đối với đàn trâu bò tiêm vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng, đàn lợn tiêm vaccine tụ gấu và dịch tả, lở mồm long móng, đàn gia cầm tiêm vaccine Newcastle, vaccine tụ huyết trùng, cúm gia cầm và đàn chó mèo tiêm vaccine rabiesin phòng bệnh dại. Để đạt kết quả cao, thành phố chỉ đạo, trạm chăn nuôi và thú y thành phố chủ động chuẩn bị trang thiết bị, vật tư và cung ứng đầy đủ vaccine cho xã phường. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, chủ động xây dựng kế hoạch tại địa phương, đồng thời phân công cán bộ xuống tận hộ gia đình, rà soát thống kê đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo trên địa bàn để lập dự trù vaccine. Các xã phường cần chuẩn bị đầy đủ địa điểm, vật tư và lực lượng tham gia tiêm phòng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, giúp họ hiểu rõ về tác hại của dịch bệnh để thực hiện theo đúng kế hoạch tiêm phòng. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức tiêm phòng gia súc gia cầm và đàn chó mèo hai đợt trong năm. Đợt 1 từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2019, đợt 2 từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2019.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên rừng đối với việc phát triển kinh tế cũng như bảo vệ môi trường sinh thái, Thời gian qua, Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Nhờ đó, nhiều năm qua, diện tích rừng trên địa bàn luôn được bảo vệ, phát triển và tạo nguồn thu đáng kể cho người dân.
Đến thăm gia đình ông Ngô Văn Liệu, xóm Đèo Đá, xã Phúc Xuân, một trong những hộ có diện tích rừng nhiều nhất xóm. Ngắm nhìn những đồi keo đã hơn 3 năm tuổi đang trổ mầm xanh ngút ngàn, ông Liệu nói với chúng tôi. Hơn 20 năm trước, gia đình được giao quản lý diện tích đất rừng này. Lúc đó, diện tích rừng có chỗ thì đồi chọc, chỗ thì chỉ là những cây gỗ tạp nhỏ và cây guột rất rậm rạp. Mỗi vạt đồi sau khi đã phát quang dọn thực bì, gia đình đăng ký với chính quyền để trồng cây theo dự án PAM. Khi hết dự án, gia đình đã tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ Hạt Kiểm Lâm thành phố và chủ động lựa chọn các giống keo chất lượng để phủ xanh đất chống đồi núi chọc, vừa để bảo vệ môi trường cũng như mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Theo tính toán của ông Liệu, thu nhập từ 8 hectare rừng trung bình mỗi năm, ông thu về được khoảng 200 triệu đồng. Nhờ có nguồn thu này, kinh tế gia đình ông ngày một ổn định và phát triển hơn.
Hàng năm thì vào những đầu năm, Hạt Kiểm Lâm thành phố, Kiểm Lâm xã thì từng mở cái lớp tập huấn, rồi chuyển giao cái kỹ thuật trồng, rồi chăm sóc, rồi phòng cháy chữa cháy rừng cho bọn. Thế nhưng mà mình trồng bây giờ là cái kỹ thuật, rồi chăm sóc như thế là cây lên theo rất phát triển rất nhanh, mà nó có hiệu quả nhanh lắm. Chỉ trong mấy năm là đã được có gỗ thỏ. Chứ còn trồng như ngày xưa ấy thì rồi cứ trồng vứt đấy thì thôi thì gần như là bỏ hoang, cây không phát triển được. Cái kinh tế rừng cực kỳ là mạnh mẽ. Trước kia thì cứ trồng xong bỏ không thì đun thôi, nhưng bây giờ cái giống cây keo này có được xuất khẩu, cho nên là cái giá trị nó rất kinh tế với gia đình, cho nên mang lại cái nguồn lợi kinh tế gia đình hơi lớn.
Xã Phúc Xuân hiện có trên 735 hecta rừng, trong đó có 430 hecta rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất. Nhận thức được tầm quan trọng của việc trồng, quản lý, bảo vệ rừng, nên xã đã khuyến khích nhân dân đưa các giống cây cho năng suất cao vào trồng để đẩy nhanh tiến độ phủ tán, rút ngắn thời gian thu hoạch để vừa bảo vệ môi trường, vừa nâng cao thu nhập. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Phúc Xuân cho biết.
Trong cái thời gian qua thì địa bàn xã Phúc Xuân thì về công tác quản lý bảo vệ rừng thì xã cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền, phối hợp với Hạt Kiểm Lâm thành phố, rồi Hạt Kiểm Lâm núi Cốc, làm tốt cái công tác tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng và phòng chống cháy rừng trên địa bàn xã. Về cái phương hướng về phát triển rừng thứ nhất ấy, thì xã cũng làm tốt cái công tác này, phối hợp với Kiểm Lâm và lực lượng dân quân công an xã làm tốt cái công tác này, quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn và công tác phòng chống cháy rừng. Thế về với người dân ấy, thì địa phương cũng quan tâm để tuyên truyền vận động người dân bảo vệ, khai thác, quản lý tốt cái diện tích rừng mình được giao cho.
Toàn thành phố hiện có gần 3.750 hecta rừng, trong đó hầu hết là rừng sản xuất. Trong công tác trồng rừng, luôn được Hạt Kiểm Lâm thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân trồng rừng. Đến nay, 100% diện tích đồi núi phía Tây thành phố như Phúc Triều, Tân Cương, Quyết Thắng đã được che phủ bằng các loại cây lâu năm như keo tai tượng, keo lá tràm. Những năm qua, để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Hạt Kiểm Lâm thành phố đã cử cán bộ phụ trách tại các xã phường có diện tích rừng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền như tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kỹ thuật trồng bảo vệ rừng, để người dân hiểu, biết, cùng bảo vệ phát triển cũng như nâng cao thu nhập từ rừng sản xuất. Ông Trần Trọng Bằng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo cho công tác quản lý rừng trong thời gian tới thì về phía Hạt Kiểm Lâm sẽ xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ủy ban thành phố để tổ chức công tác tuyên truyền, đặc biệt là cái luật lâm nghiệp năm 2017 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến các cái cơ sở kinh doanh chế biến, đến các hộ dân có liên quan lĩnh vực kinh doanh chế biến lâm sản và quản lý và phát triển rừng. Đối với các hộ dân trồng rừng thì chúng tôi đã hướng dẫn cho người dân cách trồng và chăm sóc rừng, và cả các giống con chúng tôi khuyến cáo là lấy các cái giống cây trồng của các cái vườn ươm đảm bảo cái kỹ thuật, đảm bảo về giống chất lượng, không để lấy các giống ngoài không có nguồn gốc hợp pháp, để làm sao mà cây trồng khi được trồng là sinh trưởng phát triển tốt.
Một thực tế cho thấy, nhiều năm trở về đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có tình trạng chặt phá rừng bừa bãi, không xảy ra tình trạng cháy rừng. Điều này cho thấy công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của cơ quan chuyên môn cũng như chính quyền địa phương dễ dàng hơn bởi sự thực hiện nghiêm túc pháp luật bảo vệ rừng của các hộ dân trồng rừng. Từ đó, không những môi trường sinh thái được bảo vệ mà rừng còn đem lại cho người dân một cuộc sống ấm no hơn.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình bệnh dịch tả châu Phi đang bùng phát tại một số tỉnh thành trong cả nước, tại tỉnh Thái Nguyên, ngày 9 tháng 3, huyện Phú Bình công bố đã xuất hiện ổ dịch. Theo đó, thành phố Thái Nguyên đang nằm trong vùng bị uy hiếp trực tiếp. Để người dân hiểu và chủ động trong công tác phòng chống bệnh dịch tả châu Phi, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng trạm chăn nuôi thú y thành phố về vấn đề này. Mời quý vị và bà con nông dân cùng lắng nghe.
Thưa ông, với bệnh dịch tả châu Phi là bệnh như thế nào?
Bệnh dịch tả châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan rất là nhanh trên loài lợn, gồm cả lợn nhà, lợn rừng và xảy ra ở mọi lứa tuổi. Và khi lợn mắc bệnh thì tỷ lệ chết có thể lên tới 100%. Và hiện nay thì chưa có vaccine và thuốc đặc trị phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Vậy thì làm thế nào để mà nhận biết được cái lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi ạ?
Lợn bị bệnh dịch tả châu Phi có nhiều triệu chứng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Bệnh dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay có 4 cái thể. Một là thể quá cấp tính, 2 là thể cấp tính, 3 là thể á cấp tính và 4 là thể mãn tính.
Hiện tại thì cách phòng tránh của cái bệnh dịch tả châu Phi này như thế nào? Và hiện nay thì đã có cái vaccine để phòng trị bệnh này chưa thưa ông?
Hiện nay thì chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh dịch tả lợn châu Phi. Do đó để công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đạt hiệu quả thì chúng tôi tập trung vào một số cái giải pháp sau. Một là cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn cách nhận biết và các cái biện pháp phòng chống để người chăn nuôi, người giết mổ và người tiêu thụ nắm được. Đồng thời là tuyên truyền, khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi, cơ sở thu gom, chế biến sản phẩm thịt lợn chủ động phối hợp với cơ quan thú y trong việc chia sẻ thông tin cũng như là nắm bắt tình hình dịch bệnh tại cơ sở. Chúng tôi tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và thực hiện 5-0, đó là gì ạ? Không giấu dịch, không vận chuyển, giết mổ, bán lợn bệnh, không tự ý chữa trị bệnh, không vứt xác lợn ra ngoài môi trường và không sử dụng thức ăn thừa của con người trong chăn nuôi mà chưa qua xử lý. Hai là chúng tôi tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở. Đối tượng giám sát ở đây đó là các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở thu gom, giết mổ, các chợ kinh doanh, buôn bán lợn và sản phẩm thịt lợn. Khi xuất hiện lợn ốm, chết hoặc có những cái biểu hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi thì không được tự ý điều trị mà phải báo ngay cho cơ quan thú y để tiến hành lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm bệnh theo đúng quy định. Ba là triển khai đồng bộ kịp thời công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc, định kỳ tổ chức phun khử trùng tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, các điểm buôn bán giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn có thể bằng vôi bột hoặc bằng các cái hóa chất sát trùng như han iodin bencoxit. Hàng ngày thì thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, sau mỗi ca giết mổ, vệ sinh khử trùng tiêu độc đối với người mà phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật. Bốn là quản lý chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn ra vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thành lập các cái chốt kiểm dịch động vật tạm thời và đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Vậy thì hiện nay thì huyện Phú Bình đã công bố có xuất hiện cái dịch tả châu Phi này và thành phố Thái Nguyên thì nằm trong cái vùng bị uy hiếp. Vậy thì trạm chăn nuôi thú y là cái cơ quan chuyên môn, trạm đã có những biện pháp khẩn cấp như thế nào để tăng cường cái phòng chống dịch để hạn chế dịch bệnh lây lan thưa ông?
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, Ủy ban thành phố Thái Nguyên thì trạm chăn nuôi và thú y là cơ quan chuyên môn thì chúng tôi đã có những cái biện pháp khẩn cấp để tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, hạn chế cái sự phát sinh và lây lan của dịch bệnh. Trạm chăn nuôi và thú y phối hợp với phòng kinh tế đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên mở hội nghị triển khai công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi với thành phần là các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố, các cơ quan chuyên môn và các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch 32 xã phường. Trước đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành các cái kế hoạch và các cái chỉ thị triển khai công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố, chuẩn bị vật tư, kinh phí sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra. Ngay sau khi huyện Phú Bình có quyết định công bố dịch thì ngày 8 tháng 3 năm 2019 chúng tôi cũng đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành các cái quyết định về việc thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành và hai chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại xã Đồng Liên để tăng cường việc kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển buôn bán lợn và sản phẩm của lợn ra vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là ngăn chặn cái việc vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn từ huyện Phú Bình vào địa bàn thành phố. Chúng tôi kiên quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm theo quy định. Ba là trạm chăn nuôi và thú y đã chỉ đạo thú y cơ sở tại các xã phường tăng cường kiểm tra và giám sát cái tình hình dịch bệnh tại cơ sở và báo cáo ngay các cái trường hợp lợn ốm chết hoặc có những cái biểu hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi để chúng tôi có biện pháp xử lý kịp thời. Chúng tôi đã phối hợp với phòng kinh tế cấp 2.000 lít hóa chất sát trùng để các cái xã phường triển khai công tác khử trùng tiêu độc. Song song với đó thì chúng tôi đã tổ chức các lớp tập huấn cho hệ thống thú y cơ sở tại xã phường và người chăn nuôi về cách nhận biết cũng như các cái biện pháp chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời là thực hiện cái chăn nuôi an toàn sinh học.
Ông có khuyến cáo như thế nào đối với các hộ chăn nuôi và người tiêu dùng trong cái thời điểm mà bệnh dịch tả châu Phi đang xuất hiện hiện nay?
Đối với người chăn nuôi thì chúng tôi khuyến cáo là cần tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi như hàng ngày thì vệ sinh chuồng trại này, vệ sinh tiêu độc khử trùng phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi và hạn chế tối đa việc ra vào các cơ sở chăn nuôi, không sử dụng thức ăn thừa làm thức ăn cho lợn. Bên cạnh đó thì cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho lợn hiện nay như vaccine dịch tả lợn cổ điển, vaccine tụ dấu, vaccine phó thương hàn, vaccine tai xanh v.v. Còn đối với người tiêu dùng thì mặc dù bệnh dịch tả lợn châu Phi là một bệnh nguy hiểm đối với đàn lợn nhưng đây là một bệnh không lây sang người. Vì vậy chúng tôi đề nghị người tiêu dùng không quay lưng lại đối với thịt lợn. Ngoài việc phòng chống bệnh thì chúng ta vẫn phải tiêu dùng lựa chọn những cái sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vẫn tiêu dùng thịt lợn bình thường để đảm bảo ổn định phát triển chăn nuôi đàn lợn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Vậy thì ông có khuyến cáo như nào đối với người tiêu dùng cách nhận biết để mà có cái thực phẩm thịt lợn an toàn?
Trước hết là người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và khi mà mua sản phẩm thịt lợn thì cần quan sát những cái màu sắc cũng như là cái chất lượng của thịt, tránh mua những sản phẩm thịt ôi thiêu hoặc là những cái sản phẩm thịt mà có cái biểu hiện là bất thường, ví dụ như là biến đổi màu sắc hoặc là trên da có những cái điểm xuất huyết hoặc là hoại tử, thế thì chúng ta nên tránh những cái sản phẩm như thế.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 3 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các khu vực có mưa nhỏ vài nơi, trời tiếp tục rét trong 2 đến 3 ngày tới. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng sớm nhiều mây, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Tây, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa, hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Nam, đêm và sáng sớm nhiều mây, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Đông, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!